Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2006, như tuần lễ sáng sinh nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, 8 giờ sáng, chúng ta học cùng kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 248. Xin lưu ý toàn thể đại chúng là chúng ta học càng ngày càng đi vào kinh điển, cái tinh hoa tối thượng của Tư Tưởng Đại Thừa. Cho nên là hãy để ý khó nghe đấy. Đương nhiên là phải hành, chứ bạn không hành thì lại là không bao giờ nghe thấm thía gì kinh điển Đại Thừa được hết. Tức là học kinh Phật, tức là học chánh pháp, rồi phải hành chánh pháp để rồi sống theo chánh pháp thì nó mới đem lại cái kết quả mà mình nó là hưởng được cái hương vị giác ngộ và giải thoát của chánh pháp. Cho nên là học khó nghe, đừng có nản, đừng sợ. Các kinh Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa Phật từng dạy rằng là những cái kinh rất là sâu xa, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và ứng dụng thực hành được, đó là người cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp là ưu việt hơn tất cả sự cúng dường. Kinh điển gọi là chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Cúng dường pháp là ưu việt hơn tất cả sự cúng dường. Cho nên là những cái kinh sâu sắc mà khó nghe, khó hiểu, khó hành, mà nghe được, hiểu được, hành được là cúng dường pháp đấy. Bây giờ chúng ta học đây, Đức Phật dạy ông Sư Tử Hống Bồ Tát, Đức Phật dạy tiếp rằng: Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh biết được vô thượng Bồ Đề. Nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Câu này thì chúng ta học lâu, học từ lâu, mà Đức Phật vẫn phải nói tới, nói luôn. Trước nói, sau nói, khúc giữa nói, trọn đời Đức Phật đều tán dương về cái việc đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng thật ra chúng sanh chưa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do nghĩa đó mà Như Lai nói kể rằng: Trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp. Nghĩa đó không đúng. Bởi vì Phật nói rằng là có lúc Phật nói là nhất thiện đề. Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có cái hộp giống Phật. Vì vậy mà tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh, mọi người đều có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật. Đó là lời Phật dạy. Nhưng mà rồi có lúc Phật nói rằng là những người nhất thiện đề là không được thành Phật. thì lời nói của Như Lai nó có chỗ nói dày, chỗ nói khác, tự nó mâu thuẫn, chống trái lẫn nhau vậy. Nhưng mà đọc tới đây thì Đức Phật nhắc lại cho chúng ta đó, rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tâm. Điều đó trước sau thì một Như Lai không có chối cãi gì hết. Tuy nhiên Nhất Thiện Đề vẫn không được thành Phật. Nhất Thiện Đề vẫn sống trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Điều đó cũng Như Lai nói. Do vậy mà chúng ta học cái này là chúng ta phải để ý rồi nè. Chỉ Nhất Thiện Đề là các vị biết rồi đó. Trung Hoa dịch là tính bất phụ, là cái người đó không có cái đức tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, không có đức tin đối với Tam Bảo. Nhưng mà nói tới đó rồi tôi xin nhắc, cái đức tin mà đối với Tam Bảo mà mình phát tâm, mình đi vào chùa, rồi mình làm cái lễ quy y, thì cái đó là có đức tin đối với Phật Bảo đó. Nhưng mà theo thâm kinh của Bậc Dạy thì cái tin đó nó chưa phải là có đức tin đối với Phật Bảo đâu. Họ mình học Đại Thừa phải học vậy đó. Rồi mình tụng kinh, mình tụng kinh một tháng mấy lần chùa này chùa nọ chùa kia, mình đi nhiều chùa lắm. Bởi vì mình đi, mình nghĩ rằng mình đi nhiều chùa vậy đó thì là mình kết duyên với nhiều tăng ni, rồi mình kết duyên với nhiều ông Phật, cho nên mình thích đi nhiều chùa. Thì cái đó cũng không gọi là có đức tin đối với Pháp Bảo là như vậy. Thật sự là có đức tin đối với Pháp Bảo đó, nhưng mà cái tin cỡ đó đó thì nó đem lại cái kết quả rất là ít. Còn cái đức tin mà đối với Tăng Bảo mà mình gặp chư Tăng, chư Ni rồi mình trân trọng, to kính quý, cúng dường rồi đó, cũng được, gọi là có đức tin đối với Tăng Bảo. Nhưng mà nếu ngang đó thôi thì cái sự lợi lạc của mình rất là ít. Chỗ này tôi nói là tôi hy sinh tôi đó, mà nó lợi cho người nghe, nhưng mà có khi người nghe cũng không có lợi luôn, là vì người nghe nghe không thủ, nghe không nổi, không có tư duy, cho nên rồi tôi nói thì tôi lỗ lã, rồi các vị nghe mà không tư duy thì các vị cũng không có được lợi gì, mà phần tôi thì lỗ lã. Cho nên cái đức tin mà đối với Tam Bảo là tôi muốn nói đó, là các vị phải tin rằng các vị là Phật, có khả năng thành Phật và các vị sẽ thành Phật. Đó là cái đức tin đối với tự tánh Phật Bảo của mình. Chứ các vị mà đi tìm Phật cao 3 thước, 7 thước, 10 thước, 120 thước ở các nước trên thế giới, hoặc là mình tự tạo ra mà để mà lại, để mà cúng, để mà nguyện đó mà, thì cái đức tin đối với Phật Bảo không phải vậy. Cái đó thậm chí không hề cần thiết nữa cơ. Ấy, cho nên là cái từ Nhất Thiện Đề hay là không Nhất Thiện Đề, mà là Nhất Thiện Đề là không có đức tin đối với Tam Bảo, còn mình có đức tin đối với Tam Bảo là không phải Nhất Thiện Đề, nhưng mà phải hiểu được cái đức tin Phật Bảo là tên sao. Chỗ đó là chỗ khó nghe này. Các vị phải tin Phật Bảo của các vị. Các vị là người sẽ thành Phật, các người là người có khả năng thành Phật. Và dầu sẽ thành Phật, dầu có khả năng thành Phật, nhưng mà ngay bây giờ các vị đã có Phật tấn sẵn ở trong các vị của mỗi người rồi, chứ không cần ở đâu ngoài, ai cho, ai tặng, ai ban, đi tìm kiếm ở đâu bên ngoài nữa. Đó là đức tin là đối Tam Bảo, là Phật Bảo là phải tin vậy. Còn có đức tin đối với Tam Bảo, đối với Pháp Bảo là các vị phải hiểu rằng chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các vị nhìn núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, cái chỗ nào một cái lá cây rơi, một cái cánh hoa rụng, các vị thấy đám mây bay, các vị thấy mặt trời sắp lặn, bình minh sắp lên, các vị đều là thấy cái tánh tịch diệt thanh tịnh vắng lặng của các pháp ấy. Và nhìn cái hoa sen này thấy có vừa đất trong này, vừa nước, vừa gió, vừa lửa, vừa ánh sáng mặt trời, vừa mây, vừa các thứ khí, các cái thứ khí, dưỡng khí, thanh khí, rồi các cái chất là để nó dinh dưỡng ra cái hoa này đó. Các vị sẽ thấy trọn vẹn ở trong một cái bông hoa này, nghĩa là các vị thấy vạn pháp gồm làm chữ một là tất cả, tất cả vũ trụ này ở trong một cái hoa sen này có đầy đủ cái chất liệu, cái khí, cái cần thiết của trong vũ trụ này đều có trong hoa sen này. Đó là pháp, là pháp sâu rồi. Tình chánh pháp là phải thấy được cái tánh tịch diệt của các pháp từ xưa nay. Chứ còn nếu mình không khéo, mình thấy hoa sen này mình mê, mình khen là thậm chí có lúc thấy muốn quá, sanh cái tâm muốn ăn cắp được, ví dụ vậy. Thành ra cái hoa sen này đẹp này, cái đẹp này nó thành ra sắc trần, nó làm cho là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ não. Còn như cái người mà ta quy pháp, mà ta biết được cái pháp trụ pháp tánh, cái tánh của các pháp xưa nay tự nó vắng lặng, tự nó thanh tịnh, cho nên người ta không phải nhìn cái hoa đẹp mới là đẹp, mà phải nhìn tất cả cây cỏ, cây hoa lá không cắt, không xét, không tỉa mà vẫn cứ đẹp, và nghe tất cả những tiếng ảnh ương, những tiếng giặc sầm, những tiếng bồ tọt, những tiếng dê bầu, những cái tiếng. Hôm qua tôi đọc tờ báo là nó phân tách để nó nghe những tiếng ếch, để làm cho thoải mái, rồi nó rỡ được cái xét, rồi cái tiếng ánh ương, rồi cái tiếng nhạc, cái gì đó, tao phân tách thôi mà. Chứ kỳ thật là họ phân tách cái chuyện nhỏ thôi. Chứ cái người học Phật á, anh khỏi nói, tất cả đều là những cái thanh á, cái âm và thanh á ha. Cái người mà ta có chánh niệm, ta nghe nó thành ra nhạc trời, tiếng gió, tiếng chim, tiếng cỏ cây hoa lá đều là phần cái tiếng nhạc. Chỉ có một cái thứ mà cũng là thanh, nhưng mà người tu hành cảm giác, người tu hành cảm giác là cái thanh thì nó vốn là, nó vẫn có cái tánh tịch diệt của nó. Nó không phải là trần, thanh không phải là trần. Nhưng mà nhiều cái ông nhạc sĩ, nhiều ông nhạc sĩ, ông làm cho cái thứ thanh đó nó thành ra trần tục, nghe là dư cân, nghe là nhảy, nghe là dùng dằn, nghe là bạo tợn, thì cũng là thanh, nhưng mà phải cảnh giác. Chi ly hơn nữa là cũng đồng thời là nhạc của nhạc sĩ, nhưng mà có bản nhạc người ta nghe nó màu nhiệm, nó êm ái, nó nhẹ nhàng. Thành ra cái thứ thanh cũng là thanh, mà nó không phải là thanh trần. Còn có những cái điệu nhạc nghe là bồng bột, là dữ dằn, là nhảy nhót, là bạo tợn, và thậm chí quỷ mị cho tới không muốn sống. Thế thì là cái cũng là thanh, nhưng mà nó làm cho ô nhiễm, gọi là thanh trần. Chứ sự thật là các pháp từ xưa nay cái tánh nó tự có nó là, cũng như trong một cây đàn, một cây đàn độc quyền một giây thôi, tự nó không hề có tiếng. Nhưng mà có tiếng hay không là do người có người gãi hay không có người gãi đờn. Rồi trong cái gãi đờn đó là cái bản gì, nó phát xuất từ cái bản gì, cái cách đờn của người đó, cái tâm hồn của người đó ra sao. Cho nên là hồi Bát Nhã Tử Kỳ về cái đờn đó, nghe có lúc nên là làm cho cái là người ta, cái hồn ta bay cao lên trời, rồi có lúc cái hồn người ta nghe là như nó la đà trên mặt nước, ở trên mặt biển, ở mặt sông, có lúc bay lên trời. Thì tùy theo cái tâm hồn của cái người đàn mà làm cho cái người nghe, nên là có lúc lần lần nó bay lên, có lúc nó xà thấp xuống, có lúc nó sẽ nhân nghĩa lễ trí. Còn cái người mà nhạc giỏi thì người ta không làm thứ nhạc đau khổ u buồn, cái thứ đó làm cho thanh nó thành trần, người ta không làm thứ nhạc đâu. Thế thì là mình mà là mình tin pháp là tin vậy đó, tin các pháp cái tự tánh của nó thanh tịnh bản lai, chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt đó. Các pháp từ xưa nay nó có cái tính tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của nó đó. Còn là tin tăng bảo là hai cái đức tánh thật và pháp, cái tính giác ngộ trong sáng, cái phật tánh của mình cùng với cái pháp tánh của mình, hai cái nó không, hai cái đó là hai cái vốn có. Phật tánh là cái vốn có của động vật, của con người. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh vốn có của hiện tượng vạn pháp vô tình chúng sanh. Hai cái đó mà mình hiểu được, mình tư duy quán chiếu, mình sống đúng cái đó, đó là mình tin tăng bảo. Chứ tăng có nghĩa là hòa hợp hai cái đức tánh, đức thanh tịnh của con người, của loài động vật cao cấp là con người, cái đó gọi là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, tịch diệt bản nhiên của nó, phải thấy cho được cái đó là pháp tánh. Hai cái nó cộng lại, tư duy quán chiếu mình thấy rõ, à thế thì là con người cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, mà vạn pháp cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Do vậy cho nên là mình phải giữ cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng là Phật tánh của mình, rồi mình phải tập nhìn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, đừng để cho nó chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục vì một cái nào ở trong năm cái món dục lạc đó, mà nó làm cho mình phải là lung lạc tâm hồn, mình phải đau khổ. À thế thì cái người đó là cái người có cái đức tin đối với tăng bảo đó. Cho nên là mình học tam bảo phải học cái thứ tam bảo đó, chứ mình lại Phật cao 120 xuất, 50 xuất gì đó, chưa phải vậy. Rồi nghe pháp rồi mình tụng kinh rất nhiều, mình tụng kinh mình để mình lấy bộ để mà trình với Phật đó. Cái đó cũng chưa gọi là tin chính pháp. Như vậy là có lẽ được bao nhiêu đâu, cũng có đâu, chút thôi. Có nhưng mà chút là gì, là cái buổi mình đi tụng kinh đó mình không có chửi lộn được, không có quýnh lộn được, không có buông gian bán lận được. Thành ra là cái buổi đó mình trừ cũng được những cái đó, nhưng mà cái lợi rất là nhỏ. Thế thì là nhất sĩ đề là người không có cái tinh Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Mà người ta nói đơn giản là nhất sĩ đề là người không tin tâm bản, không tin Phật pháp tánh. Mà Phật Pháp Tăng mình phải hiểu đó, nó cái nghĩa Phật Pháp Tăng nghĩa là kêu bằng thế gian trụ trì tam bảo khác, mà kêu bằng là tự tánh tam bảo. Mình phải tin bây giờ là cái tự tánh thanh tịnh của tam bảo ở trong con người của mình đó, thì cái đó đó mới là đi sâu. Thành ra là Phật nói rằng là nhất thiên đề không có, không được thành Phật. Nhưng mà rồi Đức Phật nói nhất sinh đề cũng được thành Phật, là tại vì nhất sinh đề không được thành Phật là do cái môi trường, cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó chưa có cái điều kiện để cho cái người đó người ta hướng về, người ta hiểu được Phật Pháp Tăng. Chứ ngày nào đó người ta hiểu được Phật Pháp Tăng thì nhất sinh đề nó không còn là nhất sinh đề nữa. Đấy, vấn đề chỗ này đó. Do vậy cho nên là cái bài kệ nói rằng là trước có nay không, trước không nay có, là ba đời có pháp là cái nghĩa là không đúng. Không phải là cái thiên đề trước không có mặt tánh, cũng phải là phải ra sao rồi nhất thiên đề mới có mặt tánh, không phải vậy. Nghĩa là đạo Phật là phải rời ngoài cái nghĩa có và không. Chỗ này là chỗ sâu. Đúng và sai, có và không, chân và giả, thiên và ác. Cái người học Phật phải rời cả cái tánh đó. Chân tánh hữu như không, như sanh cố, như nguyễn, vô vi, vô thời diệt, bất thật như không qua. Hữu duy vô duy, sự thật là trên cái con đường giáo hóa là Đức Phật dạy là nói có hữu duy vô duy vậy thôi, để cho người ta hiểu vậy thôi. Chứ còn hữu duy thì duyên sanh như quyển rồi, mà vô duy cũng không có cái thật, không có cái vô duy thật. Cái vô duy là như qua đốt giữa hư không, thấy nó như có chứ mà kỳ thật là nó không có. Ngôn vọng là hiển chi chân, thành ra mình nói chân, mình nói vọng đó, vọng chân đồng nhị vọng. Vọng và chân hai cái đều là không, không nên bảo thủ chấp mắt ở nơi cái nào. Vọng thì bỏ nó đành, mà chân cũng không bảo thủ. Dù phi chân và phi chân, tức là chân và giọng, hai cái không có hết. Vân hà kiến sở kiến, còn cái năng kiến sở kiến, năng kiến là cái thấy của con mắt của mình, sở kiến là thí dụ như cái bình hoa, cái đối tượng nhìn. Vân hà kiến sở kiến trung gian vô thật tánh, cái thức mà để mà nhận thức về cảnh vật cũng không có thật. Nếu thế thì cái chỗ này là Đức Phật dạy tới rằng là chúng ta phải thường sống ở trong nhiều quyển tâm muội thì mới đúng với Phật pháp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói rằng là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Tôi nói như cái cận tận cùng của đạo Phật, cho nên rất là khó nghe. Phải rời cả đúng và sai, thiện và ác, tốt và xấu, chơn và giọng, năng kiến sở kiến. Thành ra là trước có nay không, trước không nay có, chứ để có không không được đặt ra. Ba đời có quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời có pháp. Cái nghĩa đó là cái nghĩa phương tiện của Như Lai, chứ cái nghĩa đó không có đúng. Cho nên kinh Kim Cang có câu là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, không có ba đời. Ở đây thì có một số cứ hỏi tôi chừng nào giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, tôi nói là các vị phải tư duy tu tập thiền định dữ lắm, các vị nghe kinh Hoa Nghiêm các vị mới có thể nắm được một phần. Thế kinh Hoa Nghiêm không đơn giản đâu. Kinh Hoa Nghiêm là tuyệt đại đa số là nói về lý pháp giới, chỉ về cái một là tất cả là một, cho nên không có ba đời. Bởi vì quá khứ, hiện tại và vị lai đó là các vị dựa vào cái hiện tượng vật chất mà các vị nói có cái từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ nếu mà không có dựa vào cái hiện tượng vật chất hữu vi đó, thì là ba đại không có. Ngay trong cái gì đó, ngay trong cái chỗ trống vậy là nó đủ hết, không có đời nào trong này. Tự nó nhất chân, tự nó bất nhị mà không có đời. Do vậy cho nên tôi mới tư duy tới cái chỗ mà Đức Phật mà chứng được tâm minh hay vô cùng vô cực. Một kiền liên để nó chứng được lục thông, còn liên Phật đó là Phật chứng tâm minh thôi, không cần tới nói tới sáu món tâm minh. Cho nên là chúng ta học cũng vậy. Chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta phải dựa trên, phải tu tập cái nhìn, cái nhận thức, để cho chúng ta phải sống ở trong cái nhận thức qua tâm minh của Phật. Đức Phật đầu tiên mà xuất thành Phật đó là cái chứng đạo trước nhất là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là cái trí tuệ sáng suốt đó, là thấy qua thiên nhãn. Nhưng mà nói tới chữ thiên nhãn, đừng có hiểu chữ thiên là cái con mắt của trời. Chữ thiên nhãn không phải là con mắt của trời. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn, năm thứ con mắt đó của mình hết. Chứ không phải là nhục nhãn là con mắt của mình, thiên nhãn là con mắt của ông trời. Không có. Cái mặt trời đó là ta gọi là cái hành tinh, ta gọi là mặt nhật đó. Chứ nó không phải là con mắt của ông trời là cái đó. Thành ra chữ thiên nhãn đây là cái trí tuệ cũng của mắt này, cũng con người của Thái tử Tất Đạt Đa. Mà người ta thấy về mặt không gian, trọn vẹn mặt không gian, khắp cả vũ trụ, tất cả đều là không có cái ta, không có cái ngã. Cái chứng đầu tiên của Đức Phật là nhận thức rõ ràng. Và phóng trên bề mặt không gian mà mình gọi là Đông Tây Nam Bắc, gọi là tứ duy thượng hạ, đều không có cái tính ngã của nó. Ngay bản thân mình chia ra nhìn quán chiếu từ sắc quẩn là không có ngã rồi. Không có cái chất liệu nào là cái chất liệu để làm cho thịt ra xương mình hết. Không có. Về mặt sắc các bạn, sắc nó cấu tạo thành nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sắc nó cấu tạo thành ra sắc trần, thanh trần, sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. 12 cái món đó không món nào có ngã về phần vật chất. Cái ngộ đầu tiên của Đức Phật là cái đó. Thiên nhãn minh là bắt đầu là phải có cái đó. Rồi nhìn ra núi sông đất liền, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá, rồi nhìn chung đi nữa, nó theo danh từ thời đại ngày nay gọi là thực vật, khoáng vật, động vật. Không có cái nào có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó. Vì vậy cho nên là cái chứng đạo bằng đầu tiên là thấy tất cả các pháp đều là không có cái tích liệu của nó để tự sinh ra nó. Vì vậy cho nên là nó là không có cái ta, không có cái bản chất, không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. Vậy mà có núi, có sông, có động vật, thực vật, khoáng vật thì làm sao có? Rồi trùng trùng duyên khởi, từ những cái không hề có vậy mà đồng chúng thì nó tương tầm, nó tìm nhau để nó hợp lại, nó thành ra cái con. Đồng chúng nó tương tầm, cái nào dị chúng thì nó không tầm, thì nó tương xích, nó chỏi ra. Cái nào đồng tánh với nó không cần nữa thì nó cũng tự nhiên nó cũng bỏ ra. Mà cái nào dị tánh khác tánh với nó thì nó cần, thì nó hút lại, nó tự tìm, nó tự hút lại. Đồng công năng với nó thì nó làm tăng thêm sức mạnh, dị khác công năng với nó làm cho suy yếu bại hoại ra. Thế thì dựa trên cái công dụng của tất cả các pháp mà bản nhiên vốn không có gì, mà do cái tánh đồng chủng tương tầm, dị chủng tương sách, đồng tánh tương cự, dị tánh tương để, đồng năng tương bội, dị tánh tương hóa, dựa trên cái tánh đó mà tự nó tìm nhau, nó hút nhau, rồi nó duyên sanh ra, mà không có một cái nào tự nó để nó sanh ra đâu. Thế thì là phát hiện cái chân lý vô ngã, tất nhiên đồng thời song song đó là phát hiện được cái chân lý là duyên sanh duyên diệt, duyên vốn hay. Phát hiện được cái chân lý vô ngã ngay lúc ban đầu mới tập Phật, thì đồng thời trong cái chân lý vô ngã đó nó cắt nghĩa luôn cái chân lý duyên sanh duyên diệt. Trung trung duyên khởi, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, cái này không sanh mà cái kia không sanh, cái này vắng mặt thì cái kia vắng mặt, cái này có mặt thì cái kia có mặt, tương quan tương tác tương tầm theo cái quy luật đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà từ nơi cái không có gì hết để nó duyên sanh ra cái có. Thế là chân lý vô ngã, chân lý vô ngã kèm theo đó là cái chân lý duyên sanh trung trùng, do trùng duyên sanh duyên quyển và duyên sanh một cách trùng trùng cho nên là vô ngã. Thế thì nhìn bên mặt bình, bên bình diện không gian là tất cả hiện tượng giải thoát đều là không có tự tánh, không có tự ngã. Đó là thiền nhãn mình thấy, thấy bình, bình, bình mặt là mặt không gian, thấy tất rỗng suốt về không gian, bên mặt không gian đều là vô ngã. Cái đó gọi là thiền nhãn mình. Cho nên cái ông mà ông Anh Lục mà trong kinh nói, ông Anh Lục là ông bị Phật quở rồi ông thích riết là ông nuôi con mắt. Ông nuôi con mắt nhưng mà sau đó Phật đấy, ông Anh Lục ông thấy cả tam thiên đại thiên thế giới là thấy bằng cái thiền nhãn mình. Thấy hết biết hết. Sự vật hiện tượng giảng pháp này đều là duyên sanh như như quyển. Vì như quyển cho nên nó vô ngã. Giảng pháp vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó thuộc về cái dạng duyên sanh. Rồi một cái minh thứ hai nữa đó. Thế thì là cái thiên nhãn minh đó hả? Là xóa về mặt không gian, không có ngăn cách. Về mặt không gian không hề có cái gì ngăn cách. Cho nên là bất dị. Mông là tất cả là một. Còn mình thấy mình nói, không gian mà nó có ngăn cách là tại vì mình dựa trên cái pháp như quyển. Cái này tôi nói hoài à. Nhưng mà cái người tu hành á, thì mới nhớ, mà phải có thiền định thì mới nhớ. Chứ cái không gian nó không có thiệt. Đấy, đây nè, từ đây ở đây nó có gì đâu thiệt đâu. Nhưng mà các vị muốn nói cái khoảng không gian này thiệt, tôi làm ra thiệt cho các vị coi. Đây, từ cái này nha, qua đây nha, là 100 phân. Đây có không gian đấy. Có từ đây qua đây 100 phân, tức là một thước gì, 100 phân, và có 1000 mm. Thế thì là từ thước đó là có phân, có phân nó ra có mét, là do mình đặt nó ra thôi. Chứ còn thật sự ra dẹp hai cái này thì ở đây không có thước, cũng không có phân và cũng không có mét gì hết. Các vị tư duy chỗ đó, các vị mới thấy là nhân ra cái hiểu biết mà cái trí tuệ mình rộng lớn thì pháp giới là vốn là nhất chân là bất, bất gì là chỗ đó. Cho nên khi mà ngộ được cái thiên thiên nhãn minh rồi á, là nó không còn trở ngại. Mà tôi nói ví dụ như bây giờ đây này, ngồi đây này, mình nhìn vào một người 80 tuổi như tôi, rồi những đạo hữu 70 tuổi, những bậc tử 60 tuổi, những bậc tử 40 tuổi, những bậc tử 30, 20 tuổi, thì dựa vào cái nước da, cái sắc mặt, cái tóc tai mà các vị nói cái tuổi đó thôi. Chứ còn thật sự ra đừng nhìn vào cái tóc tai, cái nét da mặt, cái tướng đi lụm khụm yếu đuối gì đó, thì cái thời gian mà các vị gọi là 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi đó, cái thời gian đó không có ông nào lấy cái gì mà tính đến mà ra được hết. Từ cái chỗ tư duy quán chiếu cỡ đó rồi, cho nên cái vấn đề mà sống chết không ăn thua gì với những người tu hành. Mình không tu hành là mình thấy là chết 30 tuổi là nhỏ, mình đòi bằng cái người 60. Rồi 60 người ta nói 60 cũng chưa đó, có cái người kia 80 ta còn cả. Rồi tới 80 mình nói chưa, còn có mấy ông kia là chín mấy ta cũng còn kìa. Rồi mình đòi hoài ở, cho nên mình khổ vô cùng. Còn người ta học, người ta thấy rằng là về mặt không gian hả, nó vô ngã, nó là duyên sanh đó mà. Thì cái vấn đề tư duy quán chiếu vấn đề đó rồi là vấn đề là sinh tử như hoa đốm trong không. Đấy. Cho nên tu tập rồi chúng ta thấy tự nó xuống, tự nó nhẹ, tự nó không sợ. Lần lần nó hết sợ rồi nó nhẹ, nhẹ hứng trong cuộc sống. Đó là Thiên Nhân Minh nói về mặt không gian, không có, không có không gian. Vì vậy mà người ta gọi là pháp giới bất dị, pháp giới nhất. Nhất chân là tạm nói về đợt một, chứ còn cái từ phải bất dị. Pháp giới không có, không có nhất. Bởi vì nhất là anh phải khoanh dùng, cái nhất ở đâu, nó bao lớn. Mà nếu cái chỗ nào mà anh khoanh dùng được, anh gọi là một, thì tất nhiên là còn cái ngoài cái đó, nó phải còn cái gì nữa. Ở đây trong đạo Phật, Đức Phật nhìn thấy rằng pháp giới là bất, bất dị là vĩnh viễn bình đẳng như nhau. Không có cái hai thì làm sao có cái gọi là một. Mà hễ thầm có cái một thì phải có cái hai. Cho nên cái thấy bằng thiên nhãn của Đức Phật chứng là không có cái hai, cho nên không có cái một, mà là pháp giới là bất nhị. Và ngay trong cái một là tất cả. Cho nên một Phật học kinh Quan Nghiêm này các vị biết là Phật hằng hà sa số, mình đi gì là mình đi, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi gì đều là đụng Phật hết trơn hết trọi. Phật là cái bậc không có ngôn từ nào mà nói cái số nhiều của Phật mà nói hết được. Ở trong kinh Quan Nghiêm mà dùng những cái từ mà để nói về số đó là cái số cái bằng hàng hà xa số, rồi dùng là bất khả thiết, rồi bất khả thiết, bất khả thiết, vô lượng vô biên, bất khả thiết chưa ăn thua, mà nó còn cả ngàn cái chồng lên như vậy để nói lên cái số nhiều, cái số Phật nhiều, cái số thế giới của chư Phật nhiều. Nhưng mà cỡ như tôi về, tôi có thể tự vui rằng là tôi nghe cái điều đó là tôi hiểu cách dễ dàng. Chứ như mà Phật tử tại gia không có tư duy, không có thiền định đó, thì các vị nghe rồi các vị đi tìm mấy ông Phật đó đó thì nghĩa là không có cơ hội để các vị được an lành giải thoát, và cũng không có gặp một Phật nào. Còn như tôi nghe đó thì tôi đi đâu đụng Phật đó, ở đâu cũng ở bên Phật. Cho nên tôi đã ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối, đó là sự thật quyền giác tiền sư nói. Căn là dằn vặt lung linh dờn đáng được. Do bọn tàu nghe chứ cực giấm lương tri, cảnh đêm khuya căn thanh vắng đã làm gì? Rằng, trả lời rằng Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng cả mây tôi làm áo, tôi lấy cả ráng mây làm áo, tôi lấy mù mai sương sớm để làm màn. Tôi nằm ngủ trong mù mai, trong sương sớm, trong cái vũ trụ ba la này cùng với tôi là một. Vui tan sông cùng núi gió di du, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Cái người mà người ta đi sâu vào trong tư duy, trong thiền định rồi, ta thấy được cái chân lý một là tất cả là một rồi đó, thì giới cũng có giữ cái giới gì nói cho mất công. Không có giới gì để giữ hết. Còn Phật tánh thì cứ ôm mà ngủ sao đó. Mình ngủ nó, ngủ nó, ngủ mình, ngủ mình đi đâu nó theo đó. Nó là mình là nó. Cái bất thanh tịnh bản nguyên của mình đó mà. Chứ còn mình đâu có ôm cái ông Phật tới chánh điện gì đâu mà mình nói sao hổ rồi ôm ông Phật, bưng ông Phật xuống ôm ngủ rồi mình nói hổ. Chứ Phật thì mình đâu có hiểu bằng cái ông Phật cái đơn giản cỡ vậy đâu. Thành ra là Phật Thích ở trong cái đầu của mình là cái tánh đệ nhất nghĩa không của mình đấy. Cái tánh mà không hề có tội lỗi đó, không hề có thương ghét vui buồn buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu. Tánh đó đó gọi là Phật Thích. Đó là cái tánh đệ nhất nghĩa không giống có của mình. Ôm cái đó là làm bạn đường chung tranh của có sao đâu. Do vậy cho nên là thiên nhãn minh là vậy đó, là thấy được cái tánh vô ngã, từ tánh vô ngã thấy được cái tánh duyên sanh duyên quyển của giải thoát, và về mặt không gian không hề có ngăn cách. Do vậy cho nên là giảng cái pháp môn tịnh độ mới nổi chứ. Chứ giảng pháp môn về cực lạc mà ở phía mặt trời lặn chỗ nào, từ đâu tới đâu, bao nhiêu cây số vuông, rồi ông cực lạc ông Phật Di Đà dành bao nhiêu cây số vuông, rồi nếu mà có ông Phật khác nó chia tu bớt rồi tôi lớn năm thì sao, rồi quấn lộn à, rồi chế bưng nguyên tử để bấm nút đi giết hại nhau nữa sao. Cho nên là cái tịnh độ Phật Thích đó nghĩa là phải giảng sanh ngay từ con đời này. Phải giảng sanh cực lạc, chúng sanh nào không có bị các điều khổ mà chỉ sống trong an vui trong hạnh phúc, chúng sanh đó là đang giảng sanh cực lạc, ở trên đức cực lạc rồi đấy. Chứ không có phải phía tây gì hết, pháp giới là bất nhị. Rồi bây giờ tôi nói tới cái chứng cái thiên nhãn minh về mặt không gian nha, còn cái túc mệnh minh là về mặt thời gian. Đức Phật thấy rằng không có năm ngoái năm nay gì hết. Mình nói năm nay 2006 đó là mình dựa vào cái mốc của Chúa Giêsu giáng sanh, còn mình nói 2550 năm đó là lấy cái mốc của Phật Niết Bàn. Cho nó đủ chưa, còn gì nữa, nói nữa đi. Té ra là giống như mù rờ voi vậy thôi, giống là mù rồi thì rờ trúng cái chân thì nó cũng do như cây cột, rồi trúng cái giòi nó do như cây đĩa, rờ cái đuôi nó do như cây chổi, rờ trúng cái hông mà nó do như cái mái nhà, mù rồi voi thì nói cái nào trúng cái nào, không có cái nào trật hết. Nhưng mà trúng với cái kiểu của anh biết, thành ra mình nói cái lực đó. Trên thế giới này nó có bao nhiêu trăm nước, nó có thứ bao nhiêu trăm thứ lịch. Vậy thì lấy cái gì làm chân lý? Rồi mình dựa vào là 2006, mình nói đó là chân lý rồi đó. Năm vậy. Rồi mình nói 2550 năm vậy đó. Rồi nó ác cái là mấy ông Liên Hiệp Quốc năm nay, ông mình lại ban bố ân huệ cho cái đạo Phật là đạo thế giới. Ai đó mừng cho tôi không có mừng đâu. Anh là cái thằng mới đẻ mà anh nói rằng ông nội tôi là ông nội tôi là ông cố tôi là con lạc cháu hồng. Vậy là tôi khen ông nội với ông cố tôi. Ông nội ông cố tôi là sinh ra trong cái giống con lạc cháu hồng. Tôi khen ông nội ông cố tôi. Vậy thì cái thằng con nít 7 tuổi khen ông nội vậy nó giỏi lắm sao? Ông nội danh dự lắm sao? Cho nên là mình nói là đây là cơ hội thách thức vậy đó, không có thách thức gì hết, không có là cơ hội gì hết. Thành ra là đối với đạo Phật á, không có thời gian. Túc bệnh thông của Đức Phật đó, thấy rằng là không có thời gian. Đấy các vị, tự kinh nghiệm bản thân của mình đi. Các vị gọi là các vị sống 80 năm là lấy cái gì mà gọi là 80 năm? Ngoài cái mỗi năm mà là còng lưng ra để lo ăn cái tết cho rồi quần áo cho bản thân, là cho con, cho cháu, cho vợ, cho chồng, rồi đi đây đi đó cái là mệt như ra. Thì mỗi mỗi một cái khoảng như vậy đó, mình gọi là một năm là một tuổi á, 80 lần trần ai khổ nhọc vậy, mình gọi là mình 80 tuổi. Chứ thiệt tình mà nói thì trong cái thời gian đó chả có cái gì là thực, là để nói là năm là tháng được hết trơn. Còn các vị tự hào rằng tôi nhớ hồi đó tôi 17 tuổi rồi tôi có cái đám cưới rồi tôi được là con nhà có tiền khá rồi tôi bận ngày 8 cái sau đây tôi làm đám cưới. Rồi các người nói tôi đám cưới tới hôm nay là tôi được là 30 năm rồi tôi sanh được đứa con 28 tuổi, vậy là các vị hãnh diện cái đó là tuổi đó hả? Là cuộc đời đó là thời gian là vậy đó hả? Được. Bên mặt hiện tượng là vậy, không ai cãi. Nhưng mà thật sự mà các vị có tư duy, có quán chiếu, các vị sẽ thấy cái giai đoạn mà các vị gọi là 30 năm hay là 40 năm gì đó, nó trống rỗng. Nó còn tệ hơn cái móng trời là nhiêu sanh nhiêu quyển. Cái móng trời nhiêu sanh nhiêu quyển là tuy là nó cũng là nhiêu sanh nhiêu quyển mà bảy màu ta còn thấy được cái màu xanh màu đỏ đó trong vòng 1 giờ 2 giờ đồng hồ. Còn cái mà mình gọi là tuổi đó hả, thiệt tình mà nói đó, không có cái gì hết. Cho nên là từ chỗ đó mà ta tư duy trong quán chiếu đó, Đức Phật thấy lại cái trong vô lượng, gọi là vô lượng đời kiếp của mình đó mà nói chơi vậy thôi. Phương tiện của Như Lai là chiều theo cái ý của chúng sanh mà nói rằng có năm, có tháng, có ngày, có giờ. Chứ cái trí của Như Lai là nhìn thấy xúc mạnh minh rồi là nghe đi bây giờ là vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa vị lai. Xúc mạnh minh. Xúc mạnh là nói chuyện cũ. Cho nên là Đức Phật có nhiều trong kinh có nói những cái chuyện cũ, nói chuyện của những năm xưa đó. Thời đó Đức Phật làm một người như thế này, lại có lúc Đức Phật làm cái người như thế kia, có lúc Đức Phật làm thiện hữu ác hữu, rồi đi buôn bán như một người bạn, thiện hữu đi buôn bán như người bạn ta là ác hữu mới mất Đức Phật. Đức Phật tính giật âm mưu giật đồ đạc của giật tài sản của Đức Phật, rồi Đức Phật mới phát nguyện rằng là nếu mà tôi có cái tâm thành thật và nếu tôi có thù hận gì ông bạn ác hữu của tôi thì cho tôi nuôi luôn, còn tôi mà tôi nếu mà cái tâm tôi lành mà không có buồn giận mà không có tiếc của gì hết thì cho mắt tôi lành lại. Đó là phương tiện của Như Lai để nói lên một cái con người ác, nói lên một cái ý chí lành. Dù ở trong hoàn cảnh nào mình cũng phải nhẫn nhục ba la mật, vì mình không thấy có tiền của, mình cũng không thấy có cái người thứ hai. Mình bởi vì mình thấy được cái tính ngã tướng là không thiệt rồi, thì nhân tướng là ông ác hữu nó cũng không thiệt, thì ngã tướng cũng không ra gì, cũng vô ngã, thì nhân tướng cũng vô ngã. Do vậy mà chúng sanh tướng thọ giả tướng, hai cái từ đó, chúng sanh tướng thọ giả tướng đó, là chỉ cho chúng sanh tướng là không gian vô tận, mà thọ giả tướng là nói thời gian vô cùng. Đừng có chấp bắt không gian và thời gian. Ngã tướng không có gì, nhân tướng không có gì, không gian cũng không có gì, thời gian cũng không có gì. Cho nên là Đức Phật có nói nhiều cái chuyện mà chuyện xưa đó, chuyện cổ tích đó, phương tiện của Như Lai. Chứ Phật mà khi mà chứng mà cái mình túc mạnh minh rồi đó, là ngay trong bây giờ là vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa Như Lai. Cái đó là cái ý Đức Phật muốn dạy cái gì. Chân lý là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta mà thấy ngay bây giờ vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa vị lai đó, mà chúng ta tư duy quá chứ, mà chúng ta đi sâu vào cái đó là chúng ta sẽ như được vào cái như quyển tam muội đó. không thấy có quá khứ là gì hết, không thấy có hiện tại, không thấy có gì hết. Rồi lậu tận minh, cái minh thứ ba là lậu tận minh, nghĩa là không hề thấy có tội là gì, có phước là gì. Tội là chi, phước lại là chi, đau mang chi, hai cái gánh nặng như chi, ai mắc tội ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ là chi, hai cái chân tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy, chứ đâu có ai bắt gì đâu, không ai tiện hành mình gì hết. Cho nên là cái lậu tận minh đó nghĩa là thấy rằng là tội phước không có thật, vô minh không có thật, thì hành làm gì có thật. Hành không có thật thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử làm gì có thật. Cái đó học ra ta học vô minh rồi đó. Tôi còn nói nữa, tôi còn nói về vô minh nữa, tôi còn nói về ngũ uẩn nữa, bởi vì chỉ có dựa trên vô minh là dựa trên ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên, hai cái món đó là đủ thành vô thượng bồ đề rồi. Cho nên từ trước đến nay ai cũng giảng rằng là tu tiểu thừa là dựa trên tứ đế, cho nên ta không biết rằng là dựa trên ngũ uẩn. Dựa trên tứ đế là cái bước thứ hai, mà cái gốc của nó là ngũ uẩn. Phải tư duy quán chiếu ngay về ngũ uẩn cái đã, từ đó mới thấy được tứ đế. Hoặc là ngay trong lúc mà Phật dạy tu tứ đế là sự thật là dạy tu ngũ uẩn đấy. Tư duy quán chiếu về ngũ uẩn đó. Thế thì tứ đế ngũ uẩn là giáo lý đó, là đại tiểu thừa cộng pháp. Đại thừa cũng phải tu cái đó, tiểu thừa cũng phải tu cái đó. Ai không biết tu cái đó là giống như là muốn cất cái nhà 3 tầng, 5 tầng mà không có cái nền móng là không bao giờ cất được đâu. Cho nên ngũ uẩn tứ đế là đại tiểu thừa cộng pháp. Rồi thập nhị nhân duyên cũng là đại tiểu thừa cộng pháp. Còn người ta nói từ xưa nay, người ta nói rằng là lục độ đó là đại thừa bất cộng pháp. Không phải vậy. Tại người ta hải hùng, người ta sợ sạch, người ta nói quản vậy chứ không phải vậy. Lục độ không phải là đại tiểu thừa là bất cộng pháp. Không phải là riêng của đại thừa, không cần nói vậy. Chỗ này nó hay vô cùng. Lục độ không phải là pháp tu. Nếu lấy lục độ làm pháp tu là không tu, mà không bao giờ tu được cái gì. Chỗ này là tôi phải nói là mỗi bữa tôi phải nung nhanh thơm và nhanh trầm ở tôi thiền định. Tôi thiền định dữ lắm. Ví dụ như đêm nay vậy, tôi thiền định hồi 1 giờ tới sáng đi luôn đấy. 1 giờ, 2 giờ. Phải tu tập thiền định thôi. Không có thiền định là các quỷ ít bữa là lục say hết không. Kinh điển không còn. Cho nên bạn bè tôi nhiều người lục xì như cái dao cầm vậy đó. Các vị ở chợ không biết, ở thành phố không biết, chợ ở giường á. Dao cái chét là cái phản vậy đó. Mài cái ngót vậy đó. Mà phải xài rồi phải mài nữa thì con dao cái phản cái chét nó mới bén. Chứ mà mài bén ngót rồi mà đem bỏ đó là ít bữa nó lục xầy rồi bỏ luôn, không có xài được. Cho nên trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo là các vị phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định. Mà tư định nó mới sinh tuệ. Mà trong lúc tư duy quán chiếu là tự nó có giới rồi. Lúc đó là các vị đã rời bỏ tất cả những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang rồi, thì các vị mới là có thiền định được. Cho nên ngay cái lúc mà tu thiền định là nó có giới rồi, có giới rồi, cho nên là tự nó có định. Mà khi có định rồi là tư duy quán chiếu là nó có trí tuệ. Tôi nói gì vậy không có nghĩa là tôi bảo các vị nghe tôi và tôi khoe tôi, không phải, tôi không cần nói cái đó. Mà các vị muốn hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc của đạo Phật là các vị phải tập tu vậy đó. còn bằng không có luật xài. Hôm qua có người bạn cô Hiếu Ngọc nói với cổ, tôi nghe cái cô đó hồi đó giờ là không có cái gì hết, không có biết đạo là cái gì hết, không có học chánh pháp gì hết. Cổ là cái người len lỏi ở gần trong chùa, ăn cơm chùa làm công quả vậy thôi. Là bây giờ đột nhiên cái là cổ được cạo đầu, cổ được cạo đầu rồi cái rồi cổ gọi điện thoại cho Hiếu Ngọc, hỏi Hiếu Ngọc làm gì. Hiếu Ngọc nói giờ thì em là cũng vậy thôi, cũng là học đạo rồi cũng phụ làm công việc cho thầy bảo gì làm mấy gì, mình gọi là làm công quả đạo vậy thôi. Con kia có nói thôi đi tu đi, không giọng con mà ở vậy chi, đi tu đi. Thì cổ hỏi cổ xin băng xin mỉa, Hiếu Ngọc nó cũng chưa có thuần hết. Nó nói cái chị này mà xin băng xin mỉa chỉ quan niệm rằng là chỉ có cạo đầu mới gọi là tu hả? Rồi Hiếu Ngọc nói vậy là chị thỉnh hết mấy bộ đĩa của thầy không? Nó không, ở dưới Mắc Cật tôi nghe rồi, ở Pháp Hoa tôi nghe rồi, giờ tôi muốn nghe Niết Bàn chứ mấy chương trình nghe là cả bao nhiêu năm trước rồi. Mà kỳ thật ra là mỗi bộ thì nghe dài, gái lem nhem chút vậy. Thầy thấy Hiếu Ngọc nói thôi, không cho, mà mua cũng không bán luôn. Cái người cỡ đó thì làm sao mà nghe kinh của thầy nói mà bán, mà cho. Cho nên là dư sức cho, mà không cho. Tôi nói cô nói cái đó tôi nghe được đấy. Đừng có bán kinh cho cô đó. Trình độ cỡ vậy không bao giờ nghe được. Một bộ kinh Di Mắc Cật gọi là nghe rồi là các vị phải nắm cái gì ở trong đó? Nắm cái điểm nào để tu? Bộ kinh Pháp Hoa phải nắm cái điểm nào để tu? Cái bộ kinh Đại Bát Nhã là nắm điểm nào để tu? Và mỗi bộ kinh đều là có cái điểm để cho mình tu. Mà một bộ tôi nói một điểm chứ không phải là nó cả trăm điểm ngàn điểm ở trong. Tư duy quán chiếu cả đời. Như cái đầu tôi đó, mỗi một bữa khuya vậy đó là nó cả hàng trăm ngàn cái thứ tam muội. Mà trăm ngàn thứ tam muội đó là từ trong kinh mà ra. Từ trong bộ kinh này, từ trong bộ kinh kia, từ trong bộ kinh nọ, rồi nó làm việc gì dài động. Do vậy cho nên kinh Quan Nghiêm với Bồ Tát hàng không biết vô lượng trăm ngàn muôn ức thứ tam muội. Mà các vị không có học cái đó các vị không biết đâu. Cho nên là tu thiền đâu có phải là cái thứ mà ngồi rục và tưởng tượng có một thứ, không có đâu. Người ta tư duy quán chiếu nghĩa là nó đến ào, nghĩa là mà ý tứ của kinh điển nha, chứ không phải là cái loại mà mình nghe cái chuyện mà thị phi nhân ngã bên ngoài thì nó cũng đến ào vậy. Thầm vô nó đến cái thứ đó, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét món nó đến ào trong ngày. Nó làm cho cái Phật tánh của các vị không bao giờ có cái lúc mà ló cổ ra được, mà hiển lộ ra được. Đó là phàm phu. Còn như mà những người mà quyết chí tu hành mà đi sâu vào giáo lý rồi đó là đốt cái nhà để đây cho thơm chơi, chứ không phải là Phật cúng trời vậy, phải thơm vậy đó. Nó cần là xung quanh đốt vài cái nhang mũi để xa cho mũi nó có lại, đốt cái nhang về nhang thơm để đây ngồi tư duy. Tôi nói nghĩa là cái trí tuệ sáng suốt tôi ra ào. Mà cái chỗ đó kinh Hoa Nghiêm ta gọi là Bồ Tát là vô số tâm. Tôi nói vậy để tôi gợi ý rồi đại chúng thử tu tập. Mình học kinh điển là mình phải lấy kinh điển ra. Bữa đó mình học kinh là mình đọc cái bài kinh đó, cái bộ kinh đó, rồi mình tư duy quán chiếu coi cái chân lý đó nói mà ứng dụng trong cuộc sống có thật không, có lẽ thiệt không. Và theo tôi thì tôi ứng dụng đâu là thiệt đó, ứng dụng là trúng. Tôi nói ví dụ như vợ đa dục như khổ sanh tử bị lao tùng tham dục khởi, đúng không? Ai mà cãi được cái đó? Người ta đau khổ tràn ngập từ nước Việt Nam này, từ trong từng gia đình một từ đất nước Việt Nam này cũng như là nhân loại trên thế giới khổ với nhau như gốc là tại là vì cái gì? Là do đa dục, giết nhau Iraq, Iran, Áo Giao Đức Xanh là Israel, rồi miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền Bắc, đủ thứ các thuốc đều là nhặt giả ông sụp. Là tại cái gì? Nó phát xuất từ cái đa dục. Cái đảo Tích Lan mà Phật giáo mình chạy qua đó gọi là Phật giáo Nam Truyền là từ đảo Tích Lan đó. Mà bây giờ cái Hổ Tam Miên nó dậy rồi, Hồi giáo nó nổi bên đó rồi, thì ít bữa rồi mấy ông thầy mình không biết còn chạy đi đâu nữa đó. Cái đảo Tích Lan thôi, Hổ Tam Miên chống cái cổ mấy chục năm chết bao nhiêu sự báo là gì? Cái gì? Chỉ vì đa dục thôi. Phật giáo bị tiêu diệt là tại Ấn Độ là tại cái gì? Là cũng tại đa dục đi khổ sinh tử bị lao. Rồi bây giờ trên thế giới là như vậy đó. Thành ra là mình tu duy là vậy đó. Rồi thiểu dục vô duy thanh tâm tự tại có không? À, người nào mà thiểu dục tri túc là tri quả địa thượng vô duy an lạc. À, đơn sơ giản dị, nhà cửa không giàu, thậm chí nằm ngủ dưới đất mà cũng có an lành hạnh phúc. Còn biết bao nhiêu người tỷ bây giờ cả hàng chục cái bản án ghê gớm, bản án tập thể đó, thủ tướng mới ra lệnh đó. Người nào người nấy tôi xài vấn đề tên là tỷ trăm tỷ ngàn tỷ đó, mà trăm tỷ ngàn tỷ đâu phải dễ có, nó phát xuất từ cái đa dục. À, nó mới có sinh tử bị lao vậy đó. Thế thì là mình thiền định là vậy đó. Cho nên là mình phải tu tập. Học đạo Phật mình phải tu tập. Ông Phật mà khi mà chứng được thiên nhãn thông rồi thì sau đó thiên nhãn thông là thấy rõ về mặt không gian. Không gian không có gì, không có biên giới. Chứng túc mạng thông là thấy thời gian cũng không có biên giới. Vô thủy vô chung, thời gian không có biên giới. Rồi chính lậu tận thông là thấy tội ác không hề có thiện. Tội hay không tội là do chính mình chứ không có thiện. Tội là phát xuất từ vô minh. Mà vô minh thì đố ai tìm vô minh là cái gì, màu gì, trọng lượng bao nhiêu, quy mô cỡ nào? Không có. Cái gì đau khổ là từ vô minh đó. Mà khi mà thấy được vô minh, biết được vô minh rồi đó, thì như kinh Diệu Giác nói đó, ông nhà thù hỏi Bạch Thế Tôn, chúng con muốn biết Như Lai tu cái pháp môn gì mà Như Lai chứng được cái mười phương chư Phật, chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Phật nói bản thân ta cũng như Như Lai trong mười phương, không hề có câu có mong gì hết. Chỉ có cái việc là khi mà vô minh mà nó vừa thoáng hiện thì biết nó là vô minh. Mà biết nó là vô minh thì cái vô minh này nó lại là không hề có tự tánh. Nó như hoàn đốn trong không. Cái vô minh này nó sanh không có thật sanh. Cho nên gọi là diệt vô minh cũng không có thật diệt. Khi mà biết được như vậy rồi là cái vô minh nó tự hóa giải nó mất. Mà không có vô minh đó là không có hành, không có cái ý niệm sai lầm về hành. Mà không có ý niệm sai lầm về hành á, thì cái ý niệm nhận thức thế giới của thức không có sai lầm. Do vậy cho nên là khi mà nó hợp thành cái thân này, cái thân danh sách này cũng không có sai lầm. À, cho nên cũng là cái thân danh sách, thân ngũ uẩn. Mà mình sai lầm là mình đau khổ. Mà hàng thân văn duy nhất đã là người ta hết sai lầm là người ta hết đau khổ. Hết sai lầm là hết đau khổ. Đó. Do vậy cho nên là chính cái minh thứ ba đó là túc là lậu tận minh, thấy rõ rằng các cái phiền não cái vô minh đó là như hoa đốm trong hư không, quyển sinh quyển diệt, không có thật tánh, cho nên nó không có tác động hoành hành được. Đó là ba cái minh của đạo Phật, từ là tam minh đấy. Ủa chúng ta ơi, tôi nói thấy được ba cái tánh đó rồi. Không gian không có thật là bất nhị, không gian là bất nhị, pháp giới là bất nhị, thời gian vô thủy vô chung, còn tội tánh bổn không là lậu tận minh, thấy rõ là cái tánh của tội không có, biết rõ được cái tánh của tội là vô minh, hành thức danh sắc cũng có, không có thiệt, biết được là tham sân si mạn nghi là con đẻ của vô minh đó, nó là con đẻ của vô minh, mà vô minh đã không có, quá giải được vô minh rồi thì không còn vô minh đâu nữa mà đẻ ra cái tham sân si mạn nghi. Do vậy cho nên là cái nguyên nhân đau khổ không có, gọi đó là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành cái gì hết trơn. Cho nên là kinh kinh bữa hổm tôi đem tôi giới thiệu đó, không có niết bàn Phật, không có Phật niết bàn, đó kinh Lăng Già, không có niết bàn Phật và cũng không có Phật niết bàn, cũng không niết bàn để cho Phật chứng, và cũng không có cái ông Phật để chứng niết bàn. Vì vậy trí không được, dưới mắt bên có và bên không, phải thấy cho được là không có niết bàn để cho Phật chứng, và cũng không có cái ông Phật để chứng niết bàn. Cái trí không được dướng bên có và bên không mà phát khởi cái tâm đại bi, cho nên là tu để tự Phật chúng ta đó học kinh này nè, đừng có mong mình chứng mà mong rằng là mình thấy được vô minh, mình biết đó là vô minh. Mình đừng để cho nó vô minh nó vào nhà, nó quậy mình. Cũng giống như cái người canh cửa giỏi, gác một cái canh cửa cái nhà hay là canh cửa cái xưởng là tài sản của mình vậy. Cái người nào mình đi giảng lai là mình biết cái người đó là ngay hay là gian. Người gian mình không cho vô, là tự cái nhà của mình bình an, thịnh vượng, không có mất mát cái gì, cũng sanh ra mọi thứ đau khổ. Vậy thôi, chỉ cần vậy thôi. Thế thì là tu hành là mười phương Như Lai, là chỉ cần biết vô minh, không để cho nó vô minh nó tác động vào trong cái tâm tưởng của mình, thì gọi là thành Phật đạo. Chứ kỳ thật là Như Lai chẳng có thành cái gì. Do vậy cho nên bây giờ mình đi tới một chút ra là ha. Còn vấn đề lục độ á, vấn đề lục độ đó hả, tôi tư duy ra cái chỗ hay vô cùng luôn. Vấn đề lục độ đó không có phải là cái pháp tu, đó là cái pháp, lúc đó là cái lúc để mình chơi, cái lúc đó là cái lúc thoải mái chơi, cái lúc đó là cái lúc mà trâu này đã nó đã tắn hết rồi, rồi sổ lỗ mũi rồi, mà thuần quá rồi. Bây giờ tự thả về ruộng tự nó ăn, rồi chiều tự nó về mà khỏi cần dắt dẫn sổ lỗ mũi gì nữa hết đó. Trong kinh thường thường người ta có cái bản đồ gọi là thập mục ngư đồ, là cái tuần tự mà giữ trâu, tìm trâu rồi bắt trâu, rồi leo lưng trâu, rồi dẫn trâu về, rồi sổ lỗ mũi trâu, rồi leo lưng trâu ngồi, rồi tập cho trâu đi ăn đi uống. Ban đầu còn cột, riết là không cần cột, riết là không cần cái giàm trâu, rồi trâu nó quen rồi là tự nó ăn, là tự nó về, không cần là dẫn dắt gì nữa. Thành ra tôi thấy chỗ này là cái chỗ độc đáo, mà có thể nói là thời gian rất là lâu xa. Có mình tự thông này dám nói cái đó, mà ai nghe không nghe bỏ, nghe không nghe thôi. Chứ từ nay là tổ tổ tương truyền là lục độ là pháp tu ghê gớm của các vị đại bồ tát cũng có pháp rồi để chơi, của những vị mà không còn cần ngồi lưng trâu nữa mà cũng chẳng cần coi trâu của mình rồi, không cần, mà tự nó không có mất, tự nó đi ăn rồi tự nó về, nó đi đúng đường đúng xa, không hề mất. Nó phát xuất từ ngũ uẩn nha, phải quán chiếu tư duy ngũ uẩn nha. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, cái đó là cái quả, mà tìm cái nhân của nó là ngũ ấm vô ngã. Sinh diệt biến dị hư nguyện vô chủ, tâm tỷ ác nguyên hành di tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Cái bài đó tôi đọc dài vậy để các vị không nhớ cứ bỏ, mà ý tôi muốn nói rằng là phải thấy được cái tính chất ngũ ấm vô ngã, không đại thì ăn ngũ ấm rồi. Từ cái chỗ ngũ ấm vô ngã đấy, các vị mới tiến lên là học thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên là học tưởng đâu gì tưởng ai về đâu cũng thập nhị nhân duyên, cũng nói về vô ngã nữa. Thập nhị nhân duyên rốt cuộc là không có cái nào là nhân của cái nào là duyên của cái nào, và không có cái nào có thật hết. Cũng là cái pháp vô ngã mà thôi. Khi mà học ngũ uẩn thập nhị nhân duyên mà thấy được cái tánh vô ngã, thấy được cái tánh duyên sanh duyên quyển của giảng pháp rồi đó, thì lúc bây giờ cứ chơi thôi. Anh khỏi có bố thí, nhưng mà anh bố thí rồi hết, gọi ra là bố thí ba la mật. Thành ra bố thí ba la mật có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là nội tài ngoại tài cái gì cũng đều bố thí hết mới gọi là ba la mật. Mà cái người mà tu bố thí ba la mật đây nghĩa là cái người này là cái người không có cho gì hết trơn, mắt cũng vẫn còn nguyên đó, tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó, một đấng Như Lai đàng hoàng là Tất Đạt Đa hồi xưa nha. Ông Tất Đạt Đa hồi xưa, mà bây giờ đó ông đang đi khất thực đó, ông bố thí rồi hết đó. Bởi vì ông bố thí rồi hết, ông mới thành Phật được chứ. Ba la mật mới thành Phật được. Vậy thì bố thí chứ kỳ thật ông không hề cho cái gì cho ai, chẳng qua là ông chơi, xin chơi, ăn chơi, cho ngon cũng ăn ngon chơi, cho dở ăn dở chơi, về có chỗ nào vua mời thì ăn ngon chơi, vua không mời thì là mấy người nghèo khổ cho gì ăn nấy chơi, rồi vua cấp tỉnh xá cho thì ở chơi, còn bằng không là đi về dài một đường là trải tọa cụ ra nằm ngủ chơi. Ông ấy bố thí mà làm mặt rồi đó. Nhưng mà đề bà đặt đá lăn cục đá để cho cán Phật chơi, Phật cũng trách chứ bộ. Trách chứ, trách chứ, chứ đâu có phải là cái ông kia ông lăn cục đá cho cán Phật chơi. Rồi mình nói thế tao tu rồi tao bố thí ba la mật cho nên mày muốn tao chết thì tao vẫn cứ để cho đá cán chết. Không có vụ đó. Không có ngu vậy. Bố thí ba la mật không có ngu vậy. Rồi nó cho uống rượu con voi sai xuống tới Đức Phật. Voi vừa tới Đức Phật đã từng ở trong rừng rồi, đã từng nghe voi gầm hét rồi. Đức Phật đã từng tập luyện cái giọng hét của voi. Mà tới cái Đức Phật chỉ hét cái giọng của voi chúa là voi kiện quản đứng lại nó không dám tấn công Phật. Thế là cũng phải hàng phục voi chứ, chứ đâu có phải thằng kia nó muốn nó giết tôi, giết tôi thôi, để cho nó thỏa mãn ý của nó. À, cứ cho nó giết tôi đi, để cho voi bốn tôi. Chơi như vậy gọi là bố thí Ba La Mật hả? Ngu si đừng có nói vậy. Phật không có vậy đâu. À, cho nên bố thí Ba La Mật là gì? Là anh tự anh có giới, anh có định, anh có tuệ, anh có giải thoát tri kiến, rồi anh có giải thoát rồi thì cái cõi trần gian này nè, không gian anh coi không đếm xỉa gì hết, thời gian anh không đếm xỉa gì hết, tội phước báo ứng gì anh không tương quan, thế là anh đã đạt cái Ba La Mật đấy. Sáu cả sao bữa sau nói giờ hết giờ rồi. Sâu lắm đấy, nhưng mà nghe nói là lên trên Thiên Minh nghe. Thiên Minh nói lại cái bắt đầu, cái dễ hơn.
Chúng sanh vô biên, thề biển đổ biển nào.